con người luôn phải đưa ra sự lựa chọn. Tôi đã học điều ấy từ khi tôi còn là một cô bé. Người lớn bắt tôi phải lựa chọn giữa việc đi chơi hoặc làm bài tập về nhà, lựa chọn giữa việc học múa hay học đàn. Lớn lên thêm một chút nữa là chọn lựa trường học, ngành học, sau đó là công việc. Và chính những lựa chọn ấy đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy thật nhàm chán với cuộc sống. Nhưng cái tôi cần không phải là câu hỏi tôi chọn gì, mà là lời động viên những gì tôi sẽ chọn. Như cô bé William được nhận: "Bạn hy vọng con sống sao cho đúng con của ngày hôm nay. Hy vọng con sẽ không e ngại bất cứ điều gì mà thoải mái dang rộng đôi cánh của mình ra. Mẹ hứa, dù con sống thế nào, mẹ vẫn luôn ủng hộ con." Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời mình, tôi mong muốn sẽ có người nói với tôi câu ấy. Chỉ cần nói thế với tôi, một lần thôi cũng được. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự của một độc giả sau khi đọc cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Và chắc hẳn rằng các bạn cũng có chung những mong muốn như vậy phải không? Và bây giờ đã đến lúc chúng ta đến với phần cuối cùng của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ rồi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dù con có hết lần này đến lần khác chịu tổn thương, loay hoay rồi thất bại, nhưng con biết mẹ mãi luôn ủng hộ con, nên con không sợ gì hết. Phần 26. Dù con không thấy mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Bỗng nhiên, mẹ sực nhớ ra một chuyện. Hình như là vào một ngày mùa thu, cách đây lâu lắm rồi. Hôm ấy, con lần đầu tiên tham gia ngày hội thể thao ở trường mẫu giáo. Hồi đó, mẹ không sống cùng con, nhưng vì muốn xem ngày hội thể thao của con, nên mẹ đã đến thành phố nơi con sống. Đi đúng lúc đường tắc, nên mẹ đến muộn một chút. Con đang đứng giữa một bầy các bạn ríu rít như chim non, chuẩn bị cho cuộc thi chạy. Lúc mẹ nhìn ra con, cũng là lúc con đến đứng ở vạch xuất phát. Mặc dù ở rất xa, nhưng mẹ con mình vẫn nhìn ra nhau. Bằng ánh mắt, mẹ xin lỗi con vì đã đến muộn và ra sức vẫy tay chúc con chạy thật tự tin. Có lẽ con sợ rằng mẹ sẽ không đến, nên ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ, nét mặt con rạng rỡ hẳn lên, rồi con nở một nụ cười ngượng nghịu đáp trả sự khích lệ của mẹ. Mẹ đứng giữa nhóm phụ huynh chăm chú dõi theo con. Con gái mẹ thật cao và xinh biết bao. Mẹ thật tự hào. Mẹ đã lấy máy ảnh ra và chờ đến khi con chạy. Tiếng súng báo hiệu xuất phát vang lên. Tất cả các bạn cùng lớp con đều hét vang, chạy ùa về phía vạch đích trước mặt. Mẹ đứng giữa các bà mẹ khác và hét to: "William, William, giỏi lắm, con giỏi lắm." Rồi bỗng dưng con đứng lại, hai tay bưng mặt khóc. Không lẽ nào? Trường mẫu giáo hơn 100 học sinh, duy nhất có một cô bé dừng lại khóc ngay giữa cuộc thi chạy. Và đó lại chính là con gái mẹ, chính là con. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhưng mẹ hiểu ra ngay tại sao con lại dừng lại khóc như vậy. Các thầy cô giáo lúc đó đang chạy về phía con. Mẹ định lên qua các phụ huynh vào bên trong sân vận động, nhưng không được, nên đã đứng từ ngoài hét lớn về phía con: "William, mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi. Khóc gì mà khóc, đừng khóc con ơi." Giờ đây, thỉnh thoảng kể lại câu chuyện này, mẹ vẫn khóc, còn con thì xấu hổ. Nhưng phải rồi, theo suy đoán của mẹ, vì mọi chuyện xảy đến với con rất nhanh, nên con đã nghi ngờ, không biết liệu hình ảnh mẹ vẫy tay với con ở đằng xa có phải thật hay không. Và cho dù là thật đi nữa, thì con cũng sợ rằng người mẹ vốn đã không ở bên con sẽ lại bỏ con ở đây. Dù mẹ có hét lên cổ vũ cho con thế nào, thì tiếng nói của mẹ cũng không đến được chỗ con. Có lẽ chính vì những mầu ước vụn vặt này mà mẹ mới viết cho con nhiều như thế đấy. Nói một cách thẳng thắn thì con của hiện tại rõ ràng không phải là cô con gái mà mẹ từng mơ hồi còn thiếu nữ. Cô con gái mà mẹ từng mơ tất nhiên phải luôn đứng đầu lớp, luôn được thầy cô giáo khen ngợi, dáng cao, khuôn mặt đẹp, không liên quan gì đến nhiễm sắc thể mà bố con và mẹ truyền giao sang hết. Thừa sức tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nhưng không hề có ý định ấy. Luôn đọc các sách tác thế giới, hơn nữa còn giỏi tiếng Anh, biết thêm chút tiếng Pháp và tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc cũng được. Ở nhà thì là một người chị biết nhường các em, một cô con gái đảm của mẹ, một cô con gái rượu của bố. Mẹ đang hết hơi đây. Mẹ đã mơ có một cô con gái như vậy đây. Con đừng cười nhé. Lúc mẹ có suy nghĩ đó thì mẹ còn kém chững chạc hơn con cơ. Mẹ nói thật, trong các điều kiện mà mẹ hết hơi liệt kê ra đây, con không đạt điều kiện nào hết. Mẹ xin lỗi, có một hai cái là con gần đạt đến rồi, chỉ cần con nỗ lực thêm chút nữa thôi. Nhưng mẹ đã hiểu rằng cô con gái mà mẹ từng mơ ước có được chính là con. Khi mẹ bằng tuổi con, những người phụ nữ thuộc thế hệ bà ngoại hầu hết đều không hề có kinh nghiệm trong tình yêu cũng như kinh nghiệm làm việc bên ngoài. Thế nên mẹ chỉ còn cách tự thân học hỏi. Mẹ chưa từng được học cách yêu, cách chia tay hay cách tìm một nghề nghiệp cho bản thân, nên ngày nào mẹ cũng vấp phải những lựa chọn sai lầm. Nhưng có một điều mà mẹ học được từ bà ngoại, đó là cho dù mẹ làm gì đi nữa thì bà cũng luôn tin tưởng, cổ vũ và ủng hộ mẹ. Nhờ có niềm tin, sự cổ vũ và ủng hộ đó, mẹ đã đứng dậy được sau biết bao nhiêu vấp ngã, thậm chí còn nở nụ cười nữa. William, khi con đứng trước một ngã rẽ, cảm thấy phía trước thật u ám, khi con cảm thấy mọi cánh cửa trên đời đều đóng sập trước mắt, khi con cảm thấy ai ai cũng đã cầm vé có số ghế, còn mình con vẫn đang xếp hàng chờ, khi con nghi ngờ niềm tin và hy vọng thoáng qua chỉ là ảo ảnh, con hãy nghĩ về ngày hội thể thao trường mẫu giáo khi con còn bé. Con hãy nghĩ về tiếng mẹ hét gọi tên con đến mức cổ họng muốn nổ tung. Tai con không nghe thấy, mắt con không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa chúng không tồn tại. Nếu không phải mẹ mà là một vị thần hay vũ trụ hay thượng đế thì chắc cũng không có gì khác phải không? William, con vẫn còn trẻ và còn rất nhiều tháng ngày phía trước. Con hãy tin vào điều đó. Con đừng quên lời thì thầm của các thiên thần. Đừng quên lời cổ vũ của tất cả các ông bố, bà mẹ trên thế gian. Và đừng quên ánh mắt ấm áp của Thượng Đế. Cả lúc con đang chạy cũng vậy, cả khi con dừng lại và khóc cũng thế, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Hôm nay, mẹ đã đi bơi thật. Thế nhưng bể bơi đã biến thành một siêu thị lớn mất rồi, chẳng hiểu từ bao giờ. Thế nên mẹ đã nói gì nhỉ? Mẹ nói việc hôm nay chớ để ngày mai. Chậc, nhưng cũng không sao, cuộc đời là vậy mà. Chúng ta vẫn còn ngày hôm nay và còn những bể bơi khác nữa. Nào, lại một ngày tốt lành con nhé.
maman, oh maman, quand tu me souris, c'est un soleil qui chasse la pluie. J'essayerai de sourire autant chaque jour pour toi, maman. Je te maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Tu le sais bien.
Các bạn thân mến, vậy là chương trình Sách Khuya đã gửi đến các bạn trọn vẹn 26 phần của cuốn sách Dù Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ của tác giả Gong Ji Yang. Lời của gió hy vọng rằng tác phẩm này đã mang đến cho các bạn những chia sẻ ý nghĩa và những phút giây thư giãn thú vị bên những trang sách hay. Và gió cũng xin giới thiệu tới các bạn một số cuốn sách của tác giả Gong Ji Yang đã được xuất bản tại Việt Nam. Cuốn sách mà gió yêu thích nhất có nhan đề Yêu Người Tử Tù. Đây là tác phẩm vô cùng sâu sắc và xúc động đã được chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, còn một số cuốn sách mới phát hành trong năm 2015, đó là Ngôi Nhà Vui Vẻ và cuốn sách Cá Thu. Các bạn cũng có thể tìm đọc nhé. Có một điều đặc biệt mà gió rất thích đọc những cuốn sách của tác giả Gong Ji Yang, đó là cách viết rất giản dị, mộc mạc và chân thành của cô, như lời thủ thỉ chia sẻ của một người bạn tâm giao đối với độc giả của mình. Không biết với các bạn thì như thế nào? Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tìm cho mình những cuốn sách hay nhé. Và nếu như có bất kỳ chia sẻ cũng như góp ý nào cho chương trình, các bạn hãy email về địa chỉ sachkhuya@theocau.com. Còn bây giờ, đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Sách Khuya số tiếp theo.